vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Ngọc Diệp trở lại cùng quý vị. Xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một tuần thật là nhiều sự may mắn, suôn sẻ trong công việc và đời sống của mình. Như thường lệ thì chúng tôi sẽ cùng quý vị đến với những sự kiện nổi bật tại khu vực châu Á. Và lần này sẽ là một nhân vật được rất nhiều sự chú ý, không phải chỉ chính trường hay là báo chí Nhật Bản, mà cả thế giới này đang hướng về bà Sanae Takaichi. Và như thường lệ chúng tôi chào đón sự trở lại của Thạc sĩ Ngọc Diệp. Xin kính chào chị Ngọc Diệp.
Xin chào anh Xuân Ngọc, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng, bà Sanae Takaichi được người ta mệnh danh là bà đầm thép của Nhật Bản trong cái thời gian hoạt động chính trường rất là lâu dài, và bây giờ thì đang nổi lên rất là rõ ràng. Và gần đây trở thành một cái tâm điểm của chính trường quốc tế nữa, khi mà bà làm nên lịch sử, trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của đảng LDP cầm quyền vào tháng 10 năm 2025. Tại sao người ta gọi đây là bà đầm thép? Bởi vì với cái đường lối bảo thủ rất là cứng rắn và cam kết phục hồi một cái triết lý về nền kinh tế của người tiền bối của mình. Đó là cựu thủ tướng Shinzo Abe, mà người ta vẫn gọi một cái từ chuyên môn đó là Abenomics đó. Thì hiện nay thì bà, nếu không có nhiều cái sự thay đổi gì đó bất thường, thì dự kiến sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước này. Tuy nhiên cơ hội này có vẻ nó cũng đang lung lay khi mà liên minh cầm quyền tan rã và đặt bà trước những cái thách thức chính trị khá là lớn. Liệu rằng bà Takaichi có thể định hình lại được chính trường Nhật Bản bằng cái ý chí sắt đá của mình hay không, thì đó vẫn còn là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Nhưng mà trước tiên, chị Ngọc Diệp ạ, có lẽ là chúng ta tìm hiểu về nhân vật được mệnh danh là bà đầm thép của Nhật Bản này, thưa chị.
Vâng, thưa anh Ngọc, là như chúng ta đã biết là ngày 4 tháng 10 vừa qua ấy, thì bà Sanae Takaichi thì bà đã chính thức được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do, tức là viết tắt là LDP, là cái đảng mà hiện nay đang nắm quyền lãnh đạo Nhật Bản. Thì với cái chiến thắng này thì như anh nói phía trên là có khả năng thôi bà Takaichi sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên tại Nhật Bản, một cái đất nước mà luôn được ví như là cái pháo đài của nam giới và quyền bảo thủ. Thì với cái chiến thắng của mình thì tờ Japan Times thì họ đã viết thế này: bà Takaichi không chỉ là một nữ chính trị gia, bà là một tấm gương cho cái việc phụ nữ Nhật có thể đạt được quyền lực mà không cần từ bỏ truyền thống. Thì tôi cũng xin nói qua một chút về cái tiểu sử của bà để khán thính giả có thể hình dung là tại sao mà bà lại có cái biệt danh là bà đầm thép tại Nhật Bản. Vâng, bà Takaichi thì sinh năm 1961 tại tỉnh Nara. Trong một cái gia đình là không có cái truyền thống làm chính trị, bà tốt nghiệp đại học Kobe và chuyên ngành chính trị và kinh tế. Thì trong cái thời gian học đại học ấy thì bà nổi bật lên ở trong cái giới sinh viên bằng một cái hình ảnh là một cái phụ nữ trẻ rất là cá tính, tức là bà chơi trống trong một cái ban nhạc. Chơi trống đã là hiếm đối với phụ nữ rồi, đúng không anh, mà lại còn chơi trống ở trong một cái ban nhạc rock nặng. Đấy, bà cũng thích môn lặn và là một cái người đam mê mô tô. Và từng nói trong cái buổi phỏng vấn là thế này: tôi yêu cái cảm giác được tự do khi mà lái xe giữa núi rừng Nara, thì nó dạy tôi cái cách kiểm soát giữa tốc độ và cân bằng, nó cũng giống như là làm chính trị vậy. Thế thì sau khi mà tốt nghiệp đại học thì bà cũng có thời gian làm nghiên cứu tại Đại học California. Sau khi về Nhật thì bà đã trước khi bước vào chính trường ấy, thì bà Takaichi cũng đã có một cái thời gian ngắn làm người dẫn chương trình trên một cái truyền hình địa phương tại Kansai. Thì cái cơ duyên mà chính trị đến với bà nó đến vào khoảng đầu năm 1980, khi mà bà còn là nghiên cứu sinh tại Mỹ và bà làm việc tại một cái văn phòng của một cái nữ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Thì cái việc mà tìm hiểu những cái quan điểm của người Mỹ về Nhật Bản ở trong cái thời kỳ căng thẳng thương mại Mỹ-Nhật nó được coi như là cái nguồn cảm hứng chính trị đầu tiên của bà Takaichi. Thế khi mà về lại Nhật Bản ấy, thì bà tham gia chính trường từ rất là sớm, từ những năm 1992 cơ. Nhưng lúc đó thì với tư cách là cá nhân thôi. Và cái sự nghiệp chính trị của bà nó chỉ thực sự là thăng hoa khi mà bà gia nhập đảng LDP vào năm 1996. Và bà nhận được cái sự ủng hộ rất là lớn từ cựu thủ tướng Shinzo Abe, cái người mà bà gọi rằng là người hướng dẫn tinh thần của bà. Thì trước khi mà đạt cái vị trí cao nhất trong cái sự nghiệp chính trị của mình ấy, thì bà Takaichi đã trải qua các cái vị trí như là Bộ trưởng An ninh Kinh tế này, Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp này, và nắm kỷ lục nhiệm kỳ Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Thì bà cũng đã được bầu làm nghị sĩ 10 lần và bà xây dựng được cái danh tiếng là người có tiếng nói bảo thủ thẳng thắn nhất của đảng LDP. Bà Takaichi thì cũng đã 2 lần ra tranh cử chức lãnh đạo của LDP trước đó. Và ở lần thứ 3 này thì bà đã thành công. Và trong cái suốt 3 thập kỷ kéo dài từ những năm 1990 tới nay ấy, thì bà Takaichi, bà được mô tả như là một người không ồn ào nhưng rất kiên định. À, bà cũng dần tạo được cái vị thế ở trong nội bộ LDP, một cái môi trường mà được đánh giá là rất là khó để cho phụ nữ có thể thăng tiến. Nói qua như vậy để chúng ta thấy rằng là bà Takaichi là bà là một người có kinh nghiệm dày dặn trên chính trường, và cái nhiệm kỳ tới đây của bà phải đối mặt với những rất là nhiều rất là khó khăn từ trong cái việc là nội bộ đảng LDP, trong cái việc là lấy lại niềm tin của cử tri sau hàng loạt cái bê bối trong nội bộ đảng, cũng như là giải quyết các cái thách thức về kinh tế này, an sinh xã hội này, và vấn đề người nhập cư vốn đang là những cái điểm nóng của xã hội Nhật Bản trong những ngày vừa qua.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu Ngày Nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Vâng, có thể nói là đây là một trong những nhân vật gọi là bảo thủ nhất trong những nhân vật bảo thủ của cái đảng LDP
vâng,
rồi, và được chọn
vậy.
Là cái người dẫn đầu. Thế thì bây giờ người ta rất quan tâm đến cái việc là cái quan điểm chính trị và cái đường lối, đầu tiên là cái đối nội, để mà vực lại những cái vấn đề còn tồn đọng rất là đáng quan tâm trong suốt cái thời gian vừa qua, phải gọi là những cái bê bối chính trị liên tục từ Nhật Bản, thưa chị.
Vâng, đúng như anh Ngọc vừa nói, bà Takaichi là một cái người mà theo trường phái bảo thủ cách kiên định. Tức là bà được mô tả, bà có cái quan điểm rất là truyền thống về vai trò gia đình, về trật tự xã hội, cũng như là những cái lập trường về dân tộc chủ nghĩa. Thì với các mong muốn là để duy trì các cái giá trị truyền thống, thì bà cũng công khai bày tỏ cái sự phản đối về hôn nhân đồng giới. Bà cũng mong muốn là sửa đổi cái luật hiện hành hiện nay là cấm các cái vợ chồng mang họ khác nhau. Có nghĩa rằng là như là phụ nữ ở Nhật sau khi lấy chồng ấy thì thường là được phải mang họ chồng. Mà từ xưa tới nay ấy, cái việc mà được giữ lại cái họ của mình sau khi kết hôn, nó là một cái kết quả của một cái quá trình đấu tranh cho nữ quyền tại của phụ nữ tại nước này. Và cũng bên cạnh đó thì bà Takaichi cũng kiên quyết cho rằng là chỉ có nam giới mới đủ điều kiện để thừa kế ngai vàng. Và bà gọi đây là cái truyền thống, một cái báu vật quan trọng độc đáo của Nhật Bản. Và không phải ngẫu nhiên mà trong cái chiến dịch tranh cử lãnh đạo của đảng LDP vừa qua thì bà cũng đã không nhấn mạnh đến cái tính chất lịch sử việc là Nhật Bản có thể là lần đầu tiên có một nữ thủ tướng. Đấy, tức là những cái quan điểm của bà về giới nó cũng khá là rõ ràng là như vậy. Và thì những cái quan điểm đó có thể gọi là cũng có phần cực đoan, đúng không anh Ngọc? Của bà Takaichi cũng đã vấp phải những cái sự phản đối của một bộ phận người dân có cái quan điểm tiến bộ trong cái xã hội Nhật Bản hiện nay. Thế còn về kinh tế thì chính phủ của bà Takaichi sẽ phải đối mặt rất là nhiều thách thức, trong đó có những cái vấn đề như là lạm phát. Thì đối với người Nhật Bản ấy, cái việc tăng giá là một cái điều rất là nhạy cảm. Tôi lấy ví dụ như là trước kia ấy, vào khoảng năm 2016 thì nó có một cái đoạn quảng cáo ở trên kênh truyền hình Nhật Bản. Nó chỉ dài có 60 giây thôi. Thì trong cái đoạn quảng cáo đó thì từ giám đốc này, chủ tịch và khoảng 100 công nhân của hãng kem Akagi Naguyo đã phải cúi đầu xin lỗi khách hàng chỉ vì là tăng giá 10 yên. Và cái dòng hình trên cái quảng cáo đó ấy, thì họ viết thế này: chúng tôi đã giữ giá suốt 25 năm, bây giờ là 60 lên 70 yên. Đó, để cho ta thấy rằng là vâng, cái sự tăng giá ở Nhật Bản nó có cái gì đấy nó rất là nghiêm trọng đấy. Tất nhiên là lạm phát thì là giá cả tăng thì nó gây áp lực lên cuộc sống, là cái điều mà cũng khó chấp nhận, nó ở bất cứ đâu thôi chứ cũng không phải là chỉ riêng Nhật Bản. Thế nhưng mà cái điều đó nó đặc biệt là khó chấp nhận ở Nhật Bản bởi những cái yếu tố về văn hóa và những cái đặc thù về lịch sử của nước này. Và cái ví dụ trên để là chứng minh cho cái nhận định đó mà thôi. Còn với cái bối cảnh kinh tế hiện nay ấy, thì khi mà lạm phát kinh tế là cái vấn đề toàn cầu, thì riêng Nhật Bản thì cái chỉ số mà lạm phát nó ở ngưỡng là 1,6% thì rõ ràng là nó cũng không cao đâu. Thế nhưng mà đã khiến người dân là thấy bất an rồi. Cái việc mà tăng trưởng kinh tế yếu này, mặc dù là có sự phục hồi nhẹ trong năm 2025, thế nhưng mà tăng trưởng GDP thực tế thì chỉ khoảng 0,4% so với năm trước thôi, thì cho thấy rằng là nền kinh tế Nhật Bản vẫn ở trong cái tình trạng rất là trì trệ. Ngoài những cái vấn đề mà nợ công cao này, lượng dân số bị già hóa và thiếu hụt lao động cũng là những cái bài toán mà chính phủ của bà Takaichi phải giải quyết. Và để giải quyết được những cái vấn đề này ấy, thì trong cái chiến lược vận động tranh cử của mình thì bà Takaichi bà cũng đã cam kết sẽ hồi sinh lại cái chính sách Abenomics, tức là sẽ tăng cường lại cái việc mà chi tiêu công vào các cái ngành chiến lược như là trí tuệ nhân tạo này, chất bán dẫn này, năng lượng sạch này, công nghệ sinh học và quốc phòng. Thì bà cũng duy trì cái mô hình là giữ cái lãi suất thấp thôi và để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là gìn giá đồng yên thấp thôi để tăng cái sức cạnh tranh trong xuất khẩu. Còn về mặt an sinh xã hội thì bà cũng đã có những cái cam kết là thực hiện các cái biện pháp vững mạnh hơn cho các cái hệ thống y tế, phúc lợi để giảm bớt các cái áp lực cho người dân, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà già hóa dân số với cái chi phí là chăm sóc rất là cao.
Như vậy là vấn đề an sinh xã hội rồi vấn đề kinh tế là những cái điều mà cử tri chắc là rất quan tâm tại Nhật Bản, nó cũng giống khá nhiều những cái quốc gia khác. Nhưng mà cái thời gian gần đây, cái vấn đề người nhập cư rồi tạo ra những cái làn sóng phải nói rằng là nó gây bất ổn phần nào đó ở những cái địa phương nơi mà họ đến và nó làm đảo lộn cái đời sống cũng như cái nền văn hóa rất là chặt chẽ của Nhật Bản. Thì đối với người đứng đầu của đảng LDP, bà có nhận định như thế nào hoặc là cái quan điểm như thế nào thưa chị?
Vâng, đúng vậy thưa anh Ngọc, là cái vấn đề về người nhập cư ấy, thì nó là một cái vấn đề rất là nóng hiện nay tại Nhật Bản. Và cái vấn đề này thì nó cũng được phần nào cũng được cái đảng bảo thủ Sanshito họ đưa ra làm cái lá bài mà để lôi kéo cử tri trong cái chiến dịch bầu cử vừa qua. Thì đã có hàng trăm các cái cuộc biểu tình lớn nhỏ xảy ra khắp Nhật Bản để phản đối cái chính sách nhập cư hay là lao động nước ngoài của chính phủ. Đặc biệt là khi mà vừa qua đây có thông tin rằng là Nhật Bản họ sẽ cấp cái visa lao động cho 50.000 công nhân có tay nghề từ Ấn Độ. Cái chính sách này nó sẽ làm trong vòng 5 năm. Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái tin đồn nó cũng chưa được kiểm chứng về cái việc là Nhật Bản họ dự định chọn 4 thành phố của Nhật Bản để làm gọi là hometown, có nghĩa là gọi là quê hương đấy, cho 4 quốc gia châu Phi nhằm là thúc đẩy trao đổi văn hóa và hợp tác địa phương. Thế mặc dù là cơ quan hợp tác quốc tế lên Nhật Bản là viết tắt là JICA đấy, họ cũng khẳng định rằng đây chỉ là cái chương trình mà giao lưu văn hóa thôi. Thế nhưng mà trước cái sự phản đối mạnh mẽ của người dân thì họ đã phải hủy cái chương trình này. Thế cái ngoài ra thì là cái vấn đề mà tội phạm của giới lao động nước ngoài tại đây cũng là một cái sự bức xúc đối với người dân bản xứ. Thì mới đây nhất cái chuyện mà hai lao động trẻ người Việt Nam có 24 với 27 tuổi thôi xông vào nhà một bà già 60 tuổi trói chân trói tay nạn nhân và cướp đi có 20.000 yên, nó cứ tính ra là nó chỉ khoảng cỡ 200 đô Úc thôi, thì nó đã gây nên cái sự bức xúc rất lớn cho cái người dân Nhật Bản. Và tệ hơn nữa là khi ra tòa thì hai anh thanh niên này lại lớn tiếng với cả quan tòa đến mức mà phải bị mời ra gọi phòng xử án. Và chính vì vậy mà để giải quyết hài hòa cái vấn đề lao động nhập cư để làm việc ở trong những cái lĩnh vực mà giới trẻ hiện nay họ không muốn làm, như là chăm sóc người cao tuổi hoặc là làm việc tại các nhà máy, và làm sao để những cái người này họ hòa nhập được với văn hóa Nhật và đặc biệt là tuân thủ luật pháp Nhật là một cái vấn đề mà nan giải từ trước tới nay. Thế thì quay lại với cái chính sách của bà Takaichi trong cái vấn đề này, thì trong một cái bài phát biểu trước cử tri thì bà Takaichi bà đã bày tỏ quan điểm rất là cứng rắn ở trong cái vấn đề này, tức là sẽ siết chặt lại các cái vấn đề liên quan đến người nhập cư và đặc biệt là người nhập cư trái phép. Bà cũng nhấn mạnh là người nước ngoài phải tuân thủ các cái luật pháp của Nhật Bản như người dân Nhật Bản, và cái việc vi phạm là phải bị xử lý. Thì bà cũng có dẫn chứng những cái vụ việc về hình sự đó mà cảnh sát không thể tiến hành truy tố chỉ vì là chậm trễ trong cái việc là có người phiên dịch, và cái điều này rõ ràng là không công bằng cho người địa phương. Thế thì nhìn chung thì con đường của bà Takaichi còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong chính trường Nhật Bản, khi mà cái việc mà thay đổi thủ tướng giữa nhiệm kỳ là cái điều mà không phải là cái việc mới gì cả. Thế tuy nhiên thì công chúng Nhật Bản vẫn cứ hy vọng rằng là với kinh nghiệm sắc bén của 3 thập kỷ trên chính trường thì bà sẽ giúp Nhật Bản ổn định và phát triển kinh tế như xưa.
Vâng, những cái bước đi của bà Takeshi thì chúng ta chắc chắn sẽ phải xem từng chút một gắn với cái vị trí của bà nó có chắc chắn hay không. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, nếu không muốn nói là những giờ gần đây, thì có những cái tin tức nó cũng khá là bất lợi cho bà. Không biết là những cái tình hình như thế này nó dẫn đến điều gì đấy ạ?
Vâng, đúng là theo như tin tức mới được cập nhật thì chính trường Nhật Bản nó cũng còn nhiều ẩn số lắm anh Ngọc. Hôm 10 tháng 10 vừa qua ấy, thì cái liên minh giữa hai đảng là LDP và đảng Komeito nó đã tan vỡ rồi. Thì cái đảng Komeito này vốn là đồng minh thân cận của đảng LDP trong suốt 26 năm qua. Thì nay thì họ cũng đã tuyên bố là rời cái liên minh và họ không bỏ phiếu cho bà Takaichi. Vì cái lý do là lo ngại về cái vụ bê bối quỹ đen liên quan đến các cái thành viên thân cận của bà, cũng như là lập trường bảo thủ cứng rắn của bà. Thì hệ quả thì là đảng LDP cũng đã mất rất là nhiều ghế ở quốc hội. Và giờ đây thì bà Takaichi phải đi tìm cái đồng minh mới nếu muốn được bổ nhiệm vào cái ghế thủ tướng tới đây. Và cái kịch tính ấy lại xuất hiện là khi các cái đảng đối lập họ lại đang bàn tính ủng hộ cái ông Ushiro Tamaki ở đảng Dân Chủ Vì Nhân Dân, đảng viết tắt là DPP, cho cái ghế thủ tướng. Thế nên là cũng có thể nói rằng là chính trường Nhật Bản hiện nay nó đang rối như tơ vò ấy. Ngoài cái lý do mà lo ngại về cái vụ bê bối quỹ đen ấy, thì có một cái thuyết âm mưu rằng là tại sao mà đảng Cometo lại rút ra khỏi liên minh, đó là vì quan điểm chính trị được cho là có phần cực đoan của bà Takaichi đối với Trung Quốc, và đã có một cái tin đồn rằng là chủ tịch đảng Cometo đã gặp đại sứ quán Trung Quốc trước cái thời gian mà công bố cái tin tức nói trên. Và ai sẽ là cái người cầm lái đất nước, bà Takaichi liệu có đi được vào lịch sử Nhật Bản như là cái nữ thủ tướng đầu tiên hay không, hay là đảng LDP họ còn giữ được cái quyền lực sau hơn 50 năm thống trị chính trường Nhật Bản hay không, thì chúng ta sẽ sớm có câu trả lời trong thời gian tới đây.
Vâng, rất là cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Diệp tham gia với chương trình ngày hôm nay với phần bình luận rất là nhiều thông tin đầy thú vị ạ.
Cảm ơn anh Xuân Ngọc, cảm ơn khán thính giả đã nghe đài. Và một câu nói quen thuộc, xin chào, hẹn gặp lại.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.